và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần được phát trên đài Radio Sài Gòn Dallas. Câu chuyện cuối tuần tuyển tập những câu chuyện đáng suy ngẫm về cuộc sống và giúp ta đúc kết những kinh nghiệm quý giá về cách ứng xử, giao tiếp, nhờ đó mà con người ngày càng hoàn thiện hơn.
Câu chuyện khoai tây trứng và cà phê. Ngày xưa có một cô gái luôn than phiền với cha mình rằng cuộc đời thật khổ sở và cô cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi những khó khăn chồng chất. Dường như mỗi khi vấn đề này qua đi thì vấn đề khác lại ập tới. Cha cô gái lúc ấy là một người đầu bếp đã dẫn cô tới căn bếp của mình. Ông đổ đầy 3 nồi nước và bắt đầu đun sôi chúng. Khi nước đã sôi, ông thả khoai tây vào nồi nước đầu, trứng vào nồi thứ hai và cuối cùng là hạt cà phê vào nồi nước thứ ba. Sau khi hoàn thành công việc, ông ngồi chờ và ngắm nhìn chúng mà không hề nói với cô gái câu nào. Người con gái bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài và trở nên mất kiên nhẫn. Cô không hiểu bố mình đang làm gì nữa. Sau 20 phút, ông tắt bếp và bắt đầu lấy khoai tây, trứng và cà phê ra bỏ vào từng cái bát. Quay sang con gái, ông hỏi: "Con thấy trong bát là gì?" "Khoai tây, trứng và cà phê ạ." Cô gái trả lời: "Nào, hãy nhìn kỹ hơn một chút và chạm vào khoai tây đi con." Cô gái chạm vào và thấy khoai giờ đã mềm đi. Tương tự, ông cũng yêu cầu cô đập trứng ra và thấy bên trong trứng đã cứng và lại chín. Cuối cùng, ông cho cô nhấm nháp chút cà phê. Một mùi vị thơm ngon làm bừng lên nụ cười trên gương mặt cô gái. "Tất cả mọi chuyện này là sao hả cha?" cô hỏi. Người cha từ từ giải thích rằng khoai tây, trứng và hạt cà phê đều phải đối diện với cùng một thử thách. Nồi nước sôi đến bỏng tay, thế nhưng mọi thứ lại phản ứng một cách khác nhau. Khoai tây mới đầu mạnh mẽ, cứng cỏi không bị khuất phục là thế, nhưng khi vào nước nóng lại trở nên mềm và yếu đuối. Trứng thì ngược lại, rất dễ tổn thương với vỏ ngoài mỏng, dễ vỡ cho tới khi nó bị luộc chín. Lòng trứng từ lỏng đã trở nên rắn lại, khó bị phá hủy hơn. Tuy nhiên, hạt cà phê lại hoàn toàn khác hẳn. Sau khi bị cho vào nước nóng, nó đã thay đổi chính môi trường nước xung quanh và tạo một điều kỳ diệu. "Còn là thứ nào trong số này?" ông bố hỏi con gái. "Khi khó khăn gõ cửa, con sẽ phải phản ứng thế nào? Giống một củ khoai tây, một quả trứng hay là hạt cà phê?" Trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra với ta. Thế nhưng, điều quan trọng chính là cách chúng ta phản ứng với mọi việc. Sống là học, thích ứng và biến mọi khó khăn trải qua thành những điều tích cực.
Một ly kem. Vào cái thời khi mà món kem hoa quả còn rất rẻ tiền, có một cậu bé 10 tuổi, sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem hoa quả mà cậu rất thích. Mạnh dạn tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến. Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần cậu bé và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: "Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một ly kem nước hoa quả ạ?" 50 xu, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, cậu bé liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ. Nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: Thế bao nhiêu tiền một ly kem bình thường ạ? Một người bàn bên cũng đang muốn gọi món và cô phục vụ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. 35 xu, cô tỏ vẻ cọc cằn. Cậu bé lại đếm tiền xu. Vậy hãy cho con một ly kem loại thường, cậu bé nói. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho cậu bé món kem mà cậu yêu cầu và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về. Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 15 xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho ly kem đã gọi. Cậu bé đã không thể có món kem hoa quả mà cậu ấy thích, bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền tiếp cho cô.
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia đau nhưng không nói một lời. Anh ta viết lên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi." Họ tiếp tục đi đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đây. Anh bạn kia chẳng may bị vật bẻ và sắp chết đuối. May mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi." Người bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá?" Mỉm cười, anh bạn đáp: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó lên cát. Gió sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ. Và khi có điều gì to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc sâu nó lên đá, như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Chúng ta hãy học cách viết trên đá và cát."
Cây nến yêu thương. Có một cô gái trẻ vừa mới chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo quá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Khi vừa mới chuẩn bị sắp nến, thì chỉ một lát sau đã có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?" À? Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem." Thế là cô gái sẵn giọng: "Không có." Nói rồi, cô định đóng cửa lại. Đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo chợt mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà." Nói xong, nó chìa ra hai cây nến. "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống một mình, không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm." Cô gái trẻ nghe xong lặng người. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời cảm ơn chân thành, một sự quan tâm đúng lúc, hay chỉ là một sự cho đi vô tư từ một tâm hồn trong sáng. Trong cuộc sống bộn bề này, cần lắm những hạnh phúc giản đơn, những tia sáng ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng trong trái tim của mỗi người. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta có thể cho đi. Bởi cho đi cũng chính là nhận lại. Vậy thì hãy cho đi khi chúng ta còn có thể.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói: đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết, các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ ba có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình. Thầy chỉ cho làm trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ hai cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế. Chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả. Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy: thưa thầy, tại sao lại như thế ạ? Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời: với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10, nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật. Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học. Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với những thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.
Giá trị của một con người. Hôm nọ, tôi đi ngang qua một khu nghỉ mát, thấy một đám người vây quanh một chiếc ô tô đời mới. Mọi người đều ngoái lại nhìn. Người đàn ông đứng bên cạnh xe, mặc bộ đồ vest mắc tiền và nói: có ai giúp tôi xuôi xuống gầm xe để vặn lại con ốc không? Thì ra xe ông ta đang có vấn đề. Từ khu nghỉ mát ra đây, xăng trong xe của ông ta chảy ra ngoài. Từ đây đến trạm xăng cũng hơn 100 dặm. Người đàn bà trang điểm lòe loẹt đứng bên cạnh ông nói: anh gấp làm gì? Chỉ cần trọng thưởng thì sẽ có người làm thôi. Lúc đó, ông ta liền lấy ra một tờ 100 đồng và nói: ai giúp tôi vặn lại con ốc, số tiền này sẽ là của người đó. Cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi có vẻ như muốn bước ra thì bị người anh bạn đi cùng ngăn lại. Lời nói của những người giàu có này đừng nên tin. Lúc đó, chỉ thấy một cậu nhóc chạy ra nói: để cháu giúp. Thao tác thật đơn giản, dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông đó, cậu bé làm chưa tới một phút đã xong. Khi bò ra khỏi gầm xe, cậu nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt mong đợi. Người đàn ông đang chuẩn bị đưa tờ 100 đồng cho cậu nhóc thì bị người phụ nữ quát: anh định cho nó 100 đồng thật à? Đưa 5 đồng là nhiều lắm rồi. Người đàn ông nhận lấy tiền lẻ từ tay người phụ nữ đưa cho cậu nhóc, nhưng cậu lại lắc đầu. Thấy đám đông người đang xì xầm, người đàn ông đưa thêm cho cậu bé 5 đồng nữa, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu. Người đàn ông tức giận nói: cậu chê ít à, còn chê nữa thì sẽ không cho cậu 10 đồng này đâu. Cậu bé trả lời: không, cháu không có chê ít. Thầy cháu dạy rằng khi giúp người khác không cần phải đền đáp. Người đàn ông lại hỏi: vậy tại sao cậu còn chưa đi? Cậu nhóc nói: cháu chỉ đợi ông nói một lời cảm ơn. Giá trị của một người không nằm ở những thứ anh ta có hay thậm chí những điều mà anh ta làm, mà chính là ở bản chất của anh ta. Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất, những giá trị bên trong mới luôn là như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi.
Khát vọng của nàng Violet. Trong khu vườn nọ có một bông hoa violet xinh xắn luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng. Một ngày nọ ngắm nhìn chị hoa hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở, so với chị hoa hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình được làm hoa hồng một lần trong đời nhỉ. Một lần thôi, để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình, bèn hỏi bông hoa bé nhỏ: Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Nàng violet cất giọng tha thiết: Con biết bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương, con cầu xin bà hãy biến con thành hoa hồng. Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa: Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không? Một ngày nào đó con sẽ phải hối hận đấy. Nhưng Violet vẫn một mực nài nỉ, động lòng trước khát khao của nàng. Cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành. Một hôm, Dung Bảo đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây, làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những loài hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như là Violet. Bão tan, bầu trời lại trong xanh, các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn hoa hồng là Violet ngày nào, thương xót.
Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy. Ha ha, nàng hoa hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng một hơi thở cuối cùng thều thào. Tôi chưa bao giờ biết sợ giông bão. Khi còn là một cành violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy, tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay tuy sắp phải từ giã các bạn, nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một hoa hồng đích thực, đã ngẩng cao nhìn ánh mặt trời, nghe được lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị sương mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của thần ánh sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết, nhưng tôi đã đi đến được tận cùng của khát vọng cuộc sống. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó chính là điều ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi. Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Chúc quý thính giả một buổi chiều an bình và vui vẻ. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.